Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018. Mạng xã hội Việt Nam tràn ngập các ý kiến của nhiều người dân chất vấn về vai trò và trách nhiệm của công an đối với việc bảo vệ trật tự, trị an sau vụ hai hiệp sĩ đường phố bị các kẻ cướp giết chết ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nói chung là em thấy bức xúc khi mình cái tệ nạn của xã hội thì em mới ra tay thôi. Còn nếu mà công an mà làm tốt thì cũng chắc cũng giảm được tiền mà.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Campuchia ca ngợi viễn cảnh bầu cử dân chủ đa đảng. Ngoại trưởng Pompeo hứa sẽ mở cửa cho đầu tư Mỹ vào Triều Tiên. Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay tự động.
Cùng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mạng xã hội tràn ngập các ý kiến của nhiều người Việt chất vấn về vai trò và trách nhiệm của công an đối với việc bảo vệ trật tự trị an sau vụ hai hiệp sĩ đường phố bị các kẻ cướp giết chết hồi đêm 13 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc gây chấn động đã xảy ra tại quận 3 khi một nhóm người tình nguyện chống trộm cướp, thường gọi là các hiệp sĩ, ra tay ngăn chặn một nhóm tội phạm ăn trộm một xe gắn máy đắt tiền. Báo chí Việt Nam nói ít nhất 4 nghi phạm đã chống lại 5 hiệp sĩ, đâm chết 2 người trong nhóm và một người dân khác. 3 hiệp sĩ còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu. Từ thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên trực số điện thoại nóng của nhóm hiệp sĩ, anh Hồ Tuấn Sang, 32 tuổi, nói với VOA rằng tinh thần của nhóm vẫn giữ vững và tiếp tục bảo vệ người dân.
Năm nay anh phải có những biện pháp để bảo vệ cho mình an toàn hơn. Không có vì thế mà anh em phải sợ hay là bị trùn bước trước những cái khó khăn vừa rồi.
Chia buồn về sự mất mát đau đớn của hai hiệp sĩ, một người sử dụng Facebook với tên Lê Phi viết anh thấy kinh khủng về sự manh động của nhóm cướp và nhấn mạnh rằng anh lo ngại về một xã hội được duy trì trật tự bởi những người dân bình thường xung phong làm hiệp sĩ thay vì lực lượng chức năng được trả lương. Anh Phi nhận xét các hiệp sĩ chịu quá nhiều rủi ro thiệt thòi. Trong quan điểm của anh, càng có nhiều hiệp sĩ chứng tỏ xã hội đó ngày càng bất ổn, vô chính phủ và lực lượng bảo an yếu kém. Cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định qua trang Facebook cá nhân gọi các hiệp sĩ là những người không nhận một xu nào từ tiền thuế của dân, lại đánh đổi mạng sống và rủi ro cho gia đình mình vì trật tự xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Ông nêu lên hình ảnh tương phản là lực lượng mà ông gọi là hùng hậu ngốn thuế mỗi ngày, lại chỉ biết ung dung điều tra sau khi có kẻ chết thay mình. Ông Định hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, buông lời cảm thán rằng một lực lượng vũ trang đến tận răng ăn đến ngập mặt như thế, chỉ có thể gọi là ăn hại. Một nhà hoạt động khác vì dân chủ, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cũng từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, đưa ra ý kiến vắn tắt rằng khi đi trấn áp người yêu nước thì lực lượng dân phòng, thanh niên xung phong, an ninh chìm, cảnh sát 113, công an vòng trong vòng ngoài đông đảo như quân nguyên, còn để ngăn ngừa và bắt cướp thì giao cho cái gọi là hiệp sĩ đường phố. Nhiều nhà báo có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội cũng viết lên suy nghĩ của họ sau vụ án kinh hoàng. Người sử dụng Facebook có tên Quốc Ấn Mai với hồ sơ ghi là phóng viên tại Thông tấn xã Việt Nam đưa ra ý kiến bắt cướp nên là chuyện của cơ quan công an, công cụ bảo vệ của một xã hội thực sự pháp quyền. Nhưng mô hình xã hội pháp quyền trên thực tế vẫn là mô hình. Trong bài viết được hơn 2.500 người thích, ủng hộ, chia sẻ, Quốc Ấn Mai cho rằng những hiệp sĩ không cần xuất hiện nếu có một xã hội pháp quyền thực sự. Phần cuối của bài viết, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội này đặt ra một loạt các câu hỏi tu từ. để người dân nơm nớp lo sợ trộm cướp là lỗi của ai, để hiệp sĩ tự phát đối mặt với trộm cướp và chết là lỗi của ai, để một xã hội mà nghèo đói không được giải quyết tạo thành nguồn cơn cho trộm cướp là lỗi của ai. Trước khi tự trả lời, xin thưa, không phải lỗi nhân dân, trừ những kẻ vô cảm. Một nhà báo khác với tên Dương Tiêu trên Facebook khẳng định trách nhiệm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải là của lực lượng công an. Nhưng tiếp đó, nhà báo này đánh giá rằng nếu xét đến nạn trộm cướp đã đến mức được xem là đặc sản ở thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an của thành phố này có thể nói là đã thất bại trong cuộc đấu tranh chống tội phạm. Tuy nhiên, nhà báo nêu ra điều trớ trêu là năm 2017, Công an thành phố Hồ Chí Minh là một trong 98 đơn vị nhận cờ thi đua của Bộ Công an. Trước những ý kiến dư luận đang dồn dập nêu ra, anh Hồ Tuấn Sang, thành viên chủ chốt của nhóm hiệp sĩ, nói với VOA.
Cũng biết nói sao đấy đó. Vấn đề đấy thì... nói chung thì em thấy bức xúc với những cái tệ nạn của xã hội thì em mới ra tay thôi. Còn nếu mà công an mà làm tốt thì cũng chắc cũng dễ được thì em làm.
Một số luật sư lâu nay thường đưa ra những ý kiến có chiều sâu về các vấn đề xã hội chính trị ở Việt Nam cũng đưa ra những bình luận đầy trăn trở sau vụ án nghiêm trọng vừa rồi. Ông Lê Luân viết trên trang cá nhân, xã hội và đất nước sẽ không bao giờ được yên bình một khi còn những lực lượng hiệp sĩ đường phố, thậm chí nó còn thể hiện sự loạn lạc ở cấp độ cao hơn hẳn mức thường định. Luật sư này cho rằng tội phạm sẽ ngày càng lộng hành bởi chúng xem thường lực lượng chức năng vì đã không làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích công an là không ít bài viết hay lời bình luận đề nghị nhà nước và xã hội xem xét có cần duy trì các hiệp sĩ đường phố hay không, do còn thiếu cơ sở pháp lý lẫn do có nhiều rủi ro và nguy hiểm to lớn cho chính các hiệp sĩ. Tuy nhiên, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook rằng không nên vì vụ hai hiệp sĩ đã hy sinh mà bỏ đi mô hình hiệp sĩ đường phố mà ông cho là rất cần có ở các đô thị rộng lớn phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hải cũng đề xuất việc hàng đầu mà công an của thành phố cần làm là truy tìm và bắt bằng được băng cướp vừa gây ra án mạng. Luật sư này thậm chí còn đặt ra đòi hỏi là nếu quá một tuần không bắt được, một viên lãnh đạo có trách nhiệm của Công an TP.HCM cần từ chức để nhận trách nhiệm. Báo chí Việt Nam ngày 14 tháng 5 dẫn một nguồn tin không nêu đích danh cho hay Công an quận 3 phối hợp cùng với Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bắt được một nghi can liên quan đến băng trộm đã đâm nhóm hiệp sĩ. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm các hiệp sĩ đường phố được chữa trị tại một bệnh viện ở thành phố. Vị lãnh đạo của thành phố cảm ơn các hiệp sĩ về việc họ xả thân bảo vệ tài sản, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Báo chí dẫn lời ông Phong nói ông sẽ làm việc với công an thành phố để tìm ra giải pháp bảo vệ anh em hiệp sĩ. Vị chủ tịch khẳng định không có lý do gì mà chúng ta không có biện pháp bảo vệ anh em, theo báo chí. Hiệp sĩ Hồ Tuấn Sang bày tỏ với VOA mong muốn của các anh em hiệp sĩ.
Thì em mong muốn trong thời gian tới thì lực lượng công an có những biện pháp mạnh tay, răn đe hơn, mạnh tay hơn những biện pháp những cái tệ nạn này. Bởi vì nếu như mong có những biện pháp mạnh thì tội phạm nó càng ngày càng lộng hành. Mà hiệp sĩ thì đâu có thời gian nhiều để mà đi bắt tội phạm ngoài được. Hiệp sĩ cũng thể nào mà làm việc tốt hết rồi bằng những chức năng được.
Bên cạnh các ý kiến chất vấn vai trò trách nhiệm của công an trên mạng xã hội, báo điện tử Vietnamnet cũng đăng ý kiến của một người có tên là Nguyễn Anh Thi về chủ đề này. Một đoạn trích của bài viết nhấn mạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trấn áp tội phạm là của các cơ quan chuyên nghiệp vì các lực lượng này hưởng lương từ ngân sách, từ tiền thuế của dân để bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội và để đảm bảo an toàn cho cư dân. Tác giả bài viết đặt vấn đề rằng nếu cơ quan chuyên nghiệp chưa hoàn thành vai trò đó, xã hội cần đòi hỏi họ phải làm tốt hơn bằng việc tuyển dụng những con người có trách nhiệm tốt hơn nữa, trang bị và huấn luyện tốt hơn nữa, giám sát thực hiện tốt hơn nữa, thay vì cổ súy cho các nhóm hiệp sĩ trấn áp tội phạm tự phát.
Theo tin tổng hợp từ các báo Việt Nam, thì nhóm du khách Trung Quốc đi trên chuyến bay mang số hiệu QJ8889 đi từ Tây An, Trung Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh vào lúc 20 giờ 35 ngày 13 tháng 5. Chỉ sau khi làm thủ tục quá cảnh xong, đoàn người mới cởi áo khoác, để lộ chiếc áo phông màu trắng. Phía sau có in bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò 9 đoạn, bao gồm các đảo mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình và của một số nước khác trong khu vực. công ty Aladdin, công ty tổ chức tour du lịch 5 ngày tới tỉnh Khánh Hòa, xác nhận tin này và cho biết là trong đoàn có khoảng hơn 10 người mặc áo phông đường lưỡi bò. Trang mạng VN Express trích lời lãnh đạo công an tại sân bay nói rằng sau khi phát hiện, công an cửa khẩu đã liên lạc với công ty lữ hành Aladdin và yêu cầu du khách thay áo và phối hợp với công an tỉnh Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Theo công ty Aladdin, thì khách cho biết đã mua áo tại một ngôi chợ ở Trung Quốc. Những bức ảnh chụp đoàn du lịch, đa số là phụ nữ, mặc áo phông in hình bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò đã gây phẫn nộ, đặc biệt trong giới những người đã dấn thân tranh đấu chống chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động đại diện cho nhóm dân oan ở Dương Nội, nói.
Tôi thấy rằng là những người mà mặc áo lưỡi bò như thế, đây là một cái sự mang tính chất là sỉ nhục dân tộc Việt Nam. Họ sang Việt Nam mà họ có những cái hành vi như vậy thì tôi thấy rằng rất phẫn nộ.
Nhóm No You là nhóm đấu tranh phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của người dân về vấn đề biển đảo, đã bị chính quyền đàn áp thẳng tay vì những hoạt động của mình. Một thành viên của nhóm, anh Lã Việt Dũng, nói theo anh thì đây là một hành động cố ý chứ không phải vô tình.
Theo tôi nghĩ thì đây là không phải một cái việc vô tình của cái đoàn du khách đấy. Và đây là một việc hoàn toàn có chủ ý và hoàn toàn có thể là từ những cái phía chính quyền Trung Quốc họ đã cố tình làm như vậy. Đấy là việc đầu tiên, là cái nhận định của tôi. Thứ hai là tôi thấy là đây là một cái sự hết sức là thờ ơ và vô trách nhiệm của chính quyền Việt Nam khi mà họ coi nhẹ được đấy.
Báo Sài Gòn Giải Phóng chiều ngày 14 tháng 5 tường thuật rằng Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chờ kết quả từ camera sân bay Cam Ranh để làm rõ vụ việc. Anh Lã Việt Dũng lưu ý về sự tương phản trong thái độ và cách xử lý của chính quyền Việt Nam. Một mặt thẳng tay đàn áp nhóm No You, trong khi tỏ ra quá mềm mỏng trước những hành vi lấn át của Trung Quốc.
Đầu tiên là cái thái độ của chính quyền đối với các cái hình ảnh mà chúng tôi dương lên về việc phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc là họ đàn áp rất là nặng. Đấy, nhưng mà ngược lại thì rõ ràng là cái việc mà du khách Trung Quốc họ đến Việt Nam, họ làm gì, họ mặc áo gì thì chính quyền họ lại rất là lơ là và họ không kiểm soát. Thì đây là một sự phân biệt đối xử rất là khác biệt.
Cả hai nhà hoạt động đều cho rằng để tránh nhiều vụ tương tự tái diễn, Việt Nam cần phải xử lý vụ việc này bằng các biện pháp cứng rắn hơn. Anh Trịnh Bá Phương nói.
Theo tôi thì phía nhà cầm quyền Việt Nam cần phải có một cái hành động cứng rắn hơn bằng cái biện pháp như là trục xuất ngay hoặc là có thể là tạm giữ để lên tiếng phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc về cái hành vi mang tính chất xâm lược biển đảo của Việt Nam. Khởi kiện nhà cầm quyền Bắc Kinh ra tòa án quốc tế.
Anh Lã Việt Dũng thì cho rằng chính quyền Việt Nam thường né tránh nói về vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, và anh bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất nước nếu tiếp tục thái độ né tránh, không nâng cao nhận thức trong dân chúng về vấn đề chủ quyền biển đảo. Anh nói.
Theo tôi thì chẳng có cách nào khác là ngoài việc thì chính quyền họ cần phải tuyên truyền mạnh hơn nữa về chủ quyền biển đảo. Phải về ý nghĩa của cái đường lưỡi bò của Trung Quốc và về cái ý nghĩa của cái việc là người dân Việt Nam phản đối cái đường lưỡi bò đấy như thế nào. Bởi vì khi tôi xem được hình ảnh trên mạng thì tôi rất là buồn. Buồn vì là thứ nhất là chính quyền thì như họ không chấm biết gì. Phản ứng của người dân Việt Nam họ cũng rất là nhẹ nhàng về việc đấy. Tôi thì cho rằng là người Việt Nam nếu mà mình có những cái thái độ không đúng đắn về chủ quyền thì chúng ta sẽ mất nước rất là nhanh. The Voice of America,
VOA. Vào cuối tuần vừa qua, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Canada đã tổ chức chương trình biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington DC, đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam và đòi Việt Nam phải tôn trọng những cam kết về quyền căn bản của con người đã ký kết với cộng đồng quốc tế. Những người tham gia biểu tình giơ cao biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu kêu gọi nhân quyền cho người dân Việt Nam nói chung. Chị Ái Ly từ Toronto, Canada nói.
Điều mà chúng tôi muốn là không phải là cái bậc cha ông mà ngay cả thế hệ đặng em, đặng con, đặng cháu là những người trẻ sinh ra ở đây, nhưng mà họ sẽ là những người tiếp nối để mà đấu tranh cho cái nền tự do dân chủ cho nước Việt Nam. Đến khi nào mà chúng ta có tự do cho Việt Nam thì đó mới là lúc đó chúng tôi mới hết đấu tranh.
Bác sĩ Vũ Hưng từ Toronto, Canada cho biết.
Thì thời chúng ta không có cái độc lập tự do, chúng ta đang bị cái đảng cộng sản bán nước, rồi nhân quyền thì cũng có, thể mở miệng nói chuyện về nhân quyền là sẽ bị cộng sản, nhà cầm quyền cộng sản bắt giam và tuyên án trên 10 năm tù. Đó là cái điều rất là vô lý cho xã hội của chúng ta.
Mặc dù thời tiết tại Washington DC cuối tuần vừa qua khá nắng nóng, nhưng vẫn có rất nhiều người tham gia cuộc biểu tình với tinh thần cương quyết đấu tranh vì một Việt Nam tự do, dân chủ và biết tôn trọng nhân quyền. Tất nhiên mọi người cũng không quên kêu gọi chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông trong dịp này. Đây là một chương trình thường niên nhân ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 được cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington DC tổ chức và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại New York nói.
Mỗi lần DC hay New York có biểu tình thì là chúng đoàn kết với nhau để phái đoàn xuống để mình cùng nhau mình đòi lại những quyền lợi của chúng đồng hương của chúng ta ở Việt Nam đã mất từ 1975.
Ông Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ cho biết.
Chúng tôi cũng nói lên cái nguyện vọng của một người dân nước Việt đòi hỏi nhà cầm quyền nên tôn trọng nhân quyền của con người, của cả 95 triệu đồng bào ở trong nước. Thì rất mong được sự hưởng ứng của tất thể toàn người Việt tại hải ngoại chúng ta một lòng chung sức để đòi hỏi cái nguyện vọng chung của cả dân tộc Việt Nam đó.
Năm 2017 vừa qua là một năm đen tối về nhân quyền tại Việt Nam, khi Hà Nội bắt giữ hơn 30 nhà hoạt động cho nhân quyền, trong đó có nhiều người phải chịu những mức án nặng nề lên tới hàng chục năm tù và quản chế. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 175 trên 180 quốc gia được xếp hạng về tự do báo chí theo bảng xếp hạng năm 2018 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, vì không có báo chí tư nhân và sự kiểm soát gắt gao, thậm chí là bỏ tù những nhà báo thể hiện chính kiến khác biệt với nhà cầm quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của Trung Quốc hôm 13 tháng 5 đã rời cảng ở đông bắc nước này, bắt đầu hành trình chạy thử. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã xác nhận tàu sân bay đã rời cảng Đại Liên. Hãng tin của Trung Quốc nói rằng chuyến hải hành này chủ yếu nhằm kiểm tra sự ổn định của hệ thống cơ khí và các thiết bị khác. Tin cho hay, thiết kế của tàu sân bay này dựa trên kinh nghiệm có được từ hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh. Liêu Ninh là tàu cũ, mua của Ukraine vào năm 1998 và được tái trang bị tại Trung Quốc. Tờ South China Morning Post đưa tin rằng tàu sân bay Made in China này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, 12 tháng sớm hơn dự kiến. Theo Reuters, tin tức về chương trình tàu sân bay của Trung Quốc ít được loan tải vì đây là bí mật nhà nước. Nhưng truyền thông nước này gần đây đã đưa ra các đồn đoán về việc sớm chạy thử nghiệm tàu sân bay đóng trong nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã trích dẫn các chuyên gia nói rằng Trung Quốc cần ít nhất 6 tàu sân bay. Chủ tịch Tập Cận Bình đang giám sát một chương trình đầy tham vọng nhằm củng cố lực lượng vũ trang của nước này, trong đó có máy bay tàng hình, giữa bối cảnh Trung Quốc củng cố chủ quyền ở Biển Đông.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia hôm 14 tháng 5 ca ngợi viễn cảnh dân chủ đa đảng với việc có 20 đảng đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 sắp tới, trong khi đảng đối lập chính bị cấm tham gia, theo Reuters. Thủ tướng Hun Sen, người đã cầm quyền 33 năm, đã tiến hành một chiến dịch đàn áp những người chỉ trích, trong đó có đảng cứu quốc Campuchia, gọi tắt là CNRP, là đảng đã giành được sự ủng hộ của thế hệ cử tri mới bị vỡ mộng trước những gì họ trông thấy như tham nhũng và gia đình trị. Nhưng vào tháng 11 vừa qua, tòa án tối cao Campuchia đã giải tán CNRP và ra lệnh cấm hơn 100 chính trị gia của đảng này, sau khi chính phủ cáo buộc CNRP âm mưu lên cầm quyền với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Các thành viên phe đối lập đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 29 tháng 7, nhưng công tác chuẩn bị vẫn đang tiến hành, với việc đăng ký đảng tham gia chấm dứt vào ngày 14 tháng 5. Hiện nay, chúng ta đã có 20 đảng chính trị đăng ký, điều này cho thấy một nền dân chủ đa đảng, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia Dim Sovanarom nói tại một cuộc họp báo. Đây là cơ hội cho mọi người mỗi 5 năm để lựa chọn lãnh đạo của mình, ông Sovanarom nói thêm. NEC sẽ phải mất một tuần lễ để xem xét đơn đăng ký của các đảng, ông nói. Các nhà phân tích cho rằng với việc giải thể CNRP, Thủ tướng Hun Sen sẽ dễ dàng giành thắng lợi vào tháng 7 tới. Chiến lược trảm và cuối cùng là giải tán phe đối lập được thiết kế để đảm bảo một chiến thắng vang dội cho đảng cầm quyền, nhà phân tích chính trị có trụ sở tại Campuchia Lao Mong Hay nói với Reuters.
Một gia đình phiến quân Hồi giáo ở Indonesia đã dùng một đứa trẻ 8 tuổi đánh bom tự sát nhắm vào cảnh sát ở thành phố Surabaya hôm thứ Hai 14 tháng 5, một ngày sau khi một gia đình khác thực hiện vụ đánh bom dùng trẻ em tương tự, làm 13 người chết tại ba nhà thờ trong cùng một thành phố. Hãng tin Reuters cho biết, những kẻ đánh bom tự sát điều khiển hai chiếc xe máy đến một trạm kiểm soát bên ngoài một đồn cảnh sát và cho phát nổ, theo lời cảnh sát trưởng Tito Carnavian nói tại một cuộc họp báo. Cảnh sát nói rằng đứa bé gái sống sót sau vụ nổ và đài truyền hình CCTV chiếu cảnh bé gái ngã nhào xuống đất. 4 cảnh sát và 6 thường dân bị thương trong vụ tấn công, theo lời phát ngôn viên cảnh sát Đông Java Franz Barum Mangera. Ông Mangera nói thêm, chúng tôi hy vọng đứa bé sẽ hồi phục. Chúng tôi tin rằng cô bé đã bị bom hất tung cao 3 mét và sau đó rơi xuống đất. Tổng thống Indonesia Joko Widodo gọi các cuộc tấn công ở thành phố Surabaya là hành động hèn nhát và cam kết đẩy mạnh một dự luật chống khủng bố mới để chống lại các phiến quân Hồi giáo. Hôm Chủ nhật 12 tháng 5, một gia đình khác gồm 6 thành viên cũng đã thực hiện các cuộc tấn công tự sát nhắm vào người Công giáo đi lễ tại ba nhà thờ ở thành phố Surabaya, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến 40 người bị thương. Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương nói rằng gia đình thực hiện các vụ tấn công tự sát nằm trong số 500 người hậu thuẫn nhà nước Hồi giáo mới từ Syria trở về. Hãng tin Anh dẫn lời cảnh sát cho biết thêm rằng hai người con gái ở độ tuổi 9 và 12 và hai người con trai là 16 và 18 tuổi. Chính quyền đổ lỗi cho tổ chức Jemaah Ansharuddaulah, viết tắt là JAD, vốn được nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo truyền cảm hứng. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, theo Reuters. Cảnh sát cho biết rằng vụ tấn công làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát, đã được đưa đi chữa trị tại bệnh viện. Indonesia, quốc gia với số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới, gần đây đã chứng kiến sự trỗi dậy của các nhóm chiến binh hình thành trong nước.
Hoa Kỳ tỏ dấu cho thấy Washington chuẩn bị cho phép người Mỹ đầu tư vào Triều Tiên nếu như đạt được một thỏa thuận giải trừ hạt nhân. Nhưng ngay cả khi các lệnh chế tài kinh tế được dỡ bỏ, chế độ Triều Tiên hà khắc và áp bức vẫn là môi trường đầy thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13 tháng 5 cho biết nếu lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un chấp thuận các yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, đó là giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không đảo ngược được, thì Hoa Kỳ sẽ mở cửa đầu tư giúp Triều Tiên xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trên đài truyền hình Fox News hôm 13 tháng 4 rằng người Mỹ sẽ đầu tư vào Triều Tiên, các nhà đầu tư tư nhân, chứ không phải các cơ quan chính phủ dùng tiền thuế của Mỹ, sẽ giúp xây dựng lưới điện. Triều Tiên đang cần một nguồn năng lượng điện khổng lồ. Đầu tư Mỹ sẽ hợp tác với người Triều Tiên để phát triển cơ sở hạ tầng và tất cả những thứ mà người dân Triều Tiên đang cần. Nông nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ cho Triều Tiên để rồi người dân có thịt để ăn và có cuộc sống lành mạnh. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Bắc Nam gần đây, ông Kim Jong-un đã cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cho thấy ông sẽ tìm cách kéo Triều Tiên ra khỏi các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, theo đó cấm 90% giao dịch thương mại của Triều Tiên. Giáo sư Andrei Lankov, một nhà phân tích kinh tế của Đại học Kukmin ở thủ đô Seoul cho biết, rõ ràng là họ muốn nhượng bộ, có nhiều nhượng bộ nhưng không nhiều như phía Mỹ kỳ vọng. Gần đây, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tháo dỡ các địa điểm thử nghiệm bom hạt nhân từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Vẫn chưa rõ liệu khu vực tư nhân của Mỹ hay các nhà đầu tư nước ngoài nói chung có sẵn sàng bơm hàng triệu đô la đầu tư vào Triều Tiên hay không, nếu như thỏa thuận hạt nhân được thực hiện và các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ. Andrei Abrahamian, một người đã chính thức mở các khóa huấn luyện về kinh doanh cho Triều Tiên, nói, chính quyền Mỹ có lẽ đang quá kỳ vọng trong lĩnh vực đầu tư tư nhân so với những gì mà Bình Nhưỡng mong đợi, bởi các ngân hàng hay bất kỳ tổ chức tài chính nào vẫn sẽ rất thận trọng, còn lâu họ mới dám nhảy vào.
Hoa Kỳ chính thức chuyển tòa đại sứ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem hôm thứ Hai ngày 14 tháng 5 trước hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine, ngay cả khi có ít nhất 52 người Palestine bị giết và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel dọc biên giới dải Gaza. Cách nơi diễn ra các cuộc biểu tình bạo động gần 100 km, các viên chức Mỹ và Israel tập trung tại Jerusalem, khánh thành tòa đại sứ Mỹ hôm 14 tháng 5. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp sự phản đối của nhiều chính phủ trên khắp thế giới, đã ra quyết định chuyển tòa đại sứ của Hoa Kỳ ra khỏi Tel Aviv, nơi tập trung hầu hết sứ quán của các quốc gia khác ở Israel. Tại lễ khánh thành, Jack Kushner, con rể của ông Trump, một cố vấn của Tòa Bạch Ốc, trong phái đoàn Hoa Kỳ tham dự buổi lễ phát biểu. Trong khi các tổng thống tiền nhiệm không tán thành việc chuyển tòa đại sứ Mỹ, tổng thống đương nhiệm lại quyết tâm thực hiện việc này, bởi vì khi tổng thống Trump đã hứa thì ông luôn giữ lời. Trong bài phát biểu qua video, tổng thống Trump nói việc chuyển cơ quan ngoại giao của Mỹ đến Jerusalem sau này sẽ tiến tới biến Jerusalem thành thủ đô của Israel. Tại lễ khánh thành đại sứ quán, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảm ơn tổng thống Trump vì đã có đủ can đảm để giữ lời hứa của mình. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine. Các nhà lãnh đạo Ả Rập lên án hành động này của Hoa Kỳ. Thủ tướng Liban Saad Hariri gọi đó là sự khiêu khích và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif mô tả đây là một ngày đáng xấu hổ. Đã nổ ra các cuộc biểu tình ở dải Gaza phản đối Mỹ mở đại sứ quán. Hàng ngàn người biểu tình đã tập hợp và các quan chức y tế Gaza cho biết ít nhất 500 người bị thương vong.
Giám đốc tin báo Anh MI5 hôm 14 tháng 5 cáo buộc Nga đang cố lật đổ các nền dân chủ phương Tây bằng cách gieo rắc thông tin sai lệch và lan truyền dối trá, theo Reuters. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên bên ngoài nước Anh, người đứng đầu cơ quan tình báo MI5 Andrew Parker nói nước Anh không muốn leo thang căng thẳng với Moscow, nhưng hàng loạt hành động hung hăng và nguy hiểm gần đây do Điện Kremlin chỉ đạo là không thể chấp nhận được. Thay vì trở thành quốc gia lớn đáng kính trọng, nước này lại có nguy cơ trở thành một nước hà đẳng bị cô lập, ông Parker, người từng học tiếng Nga, nói trước cử tọa ở Berlin. Chính sách được thực hiện nhuần nhuyễn của nhà nước Nga nhằm thao túng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội, xuyên tạc, cùng với các hình thức gián điệp mới cũ và các cuộc tấn công mạng cao cấp. Lực lượng quân sự và tội phạm chính là những gì đang diễn ra ngày nay khi đề cập đến mối đe dọa hybrid. Giám đốc tình báo Anh nói về việc hợp tác với các đối tác EU là cần thiết để chống lại các mối đe dọa từ nhà nước Hồi giáo và Nga. Chúng ta không được mạo hiểm để mất khả năng của nhau hoặc làm suy yếu nỗ lực tập thể trên khắp châu Âu, ông Parker nói. Chúng ta có trách nhiệm về điều đó đối với tất cả công dân của chúng ta trên khắp châu Âu.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 vừa họp xong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời bế mạc. Cuộc họp đạt nhất trí cao và đã thành công tốt đẹp. Bao giờ chả thế. Nội dung cuộc họp trong 6 ngày là 3 vấn đề: đào tạo cán bộ chiến lược, cải cách tiền lương và thực hiện bảo hiểm xã hội. Trong đó vấn đề cán bộ là vấn đề lớn nhất. Vấn đề cán bộ hiện nay đúng là một vấn đề then chốt khi phần lớn các cán bộ đều mắc bệnh quan liêu, giáo điều nặng, mà nặng nhất chính là ông Tổng Bí Thư cực kỳ giáo điều Marxist, mắc tệ xa rời thực tế, tham quyền chạy chức, chạy quyền, chạy tội, tham nhũng, mắc chủ nghĩa cá nhân hưởng lạc, vô trách nhiệm, không ngang tầm nhiệm vụ. Hàng nghìn cán bộ cao cấp đảng viên bị điều tra, truy tố, kết án tù từ 20 năm đến chung thân và cả tử hình. Nhưng đây có phải là vấn đề lớn nhất, cấp bách trước hết hay không? Xin thưa với Ngài Tổng Bí Thư Tiến sĩ xây dựng đảng rằng không phải. Cốt lõi vấn đề hiện nay là đổi mới chế độ, đổi mới mô hình chính trị, thay đổi đường lối chính sách cho đúng đắn, hiện đại rồi ngay sau đó mới là lựa chọn cán bộ cho ăn khớp và cho phù hợp theo. Hiện nay không có vấn đề chính trị nào cấp bách hơn là từ bỏ tận gốc gác học thuyết Mác Lê cũ kỹ, từ bỏ chủ nghĩa xã hội Marxist quá hư vô, từ bỏ mô hình cầm quyền độc đảng, từ bỏ nhà nước toàn trị phi pháp quyền, từ bỏ chế độ tam quyền thống nhất không có kiểm soát, cân bằng giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, từ bỏ hẳn đường lối đối ngoại Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên dân chủ, tự do và quyền con người phù hợp với thế giới văn minh phổ cập hiện đại. Marx sinh ra đúng 200 năm khi chưa có máy bay và tên lửa, chưa có trực thăng, tàu ngầm và hàng không mẫu hạm, chưa có điện nguyên tử và máy tính điện tử, chưa có vệ tinh và tàu vũ trụ. 200 năm nên chính trị thế giới đã đi những bước tiến dài và rất dài. Việc ông Tổng Trọng một mực kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội Marxist, kiên định nền chuyên chính độc đảng là một thái độ chính trị cổ hủ lạc hậu hàng vài thế kỷ, là nguyên nhân cốt lõi của thảm họa dân tộc lạc hậu, thấp kém, bế tắc trong phát triển vài chục năm nay.
Cả cuộc họp trung ương 200 con người, không một ai lên tiếng chỉ ra sai lầm dai dẳng, khổng lồ như thế, thật đáng buồn. Chỉ có một lối thoát là xóa đi lầm lại. Hãy mở ngay cuộc họp về đổi mới học thuyết chính trị, đổi mới đường lối, đổi mới mô hình cầm quyền cho tiến bộ, hiện đại, văn minh, hòa nhập với thế giới mới. Sau đó, mở hội nghị về tuyển lựa cán bộ chiến lược, cán bộ kinh tế, tài chính, khoa học, quân sự, ngoại giao, văn hóa, kỹ thuật thật phù hợp thì sẽ xuôi chiều, hợp tình, hợp lý bao nhiêu. Hãy cùng nhau xây dựng một chiếc xe tân tiến, hiện đại nhất, rồi sau đó tuyển lựa kiếp người lái có trình độ cao nhất. Không thể đào tạo một số cán bộ cổ lỗ của thế kỷ 19, không biết máy tính, không biết vệ tinh, không biết toán học cao cấp để lái một con tàu hiện đại của thế kỷ 21. Không ai làm chuyện ngược đời, sai lầm lú lẫn, vô duyên vô tích sự như cái hội nghị lần thứ 7 khóa 12 vừa bế mạc. Vấn đề khủng hoảng cán bộ vẫn còn nguyên vẹn, hứa hẹn một thời kỳ bế tắc triệt để u ám mới cho đất nước ta, nhân dân ta cứ bị đưa ra làm thí nghiệm cho Đảng Cộng sản giữa cơn thoái trào bi đát của học thuyết Cộng sản Marxist đã phá sản triệt để, đã thở hắt ra trên toàn thế giới. Sau hội nghị Trung ương 7, uy tín của ông Tổng Bí Thư ra sao? Có người cho rằng uy tín, uy quyền của ông lên tới đỉnh cao nhất. Chưa chắc. Một số lớn đảng viên cấp cao và trí thức ngoài đảng công khai yêu cầu ông công khai tài sản riêng, điều mà mọi đại biểu quốc hội đều làm. Nếu né tránh, mọi người sẽ nghĩ ông tay đã nhúng chàm mà còn nhúng sâu nữa.
Nhiều người phỏng đoán tại hội nghị 7, số ủy viên Bộ Chính trị sẽ thay khá khá. Ông Trần Đại Quang sẽ bị ép rút lui vì sức khỏe. Ông Tô Lâm cũng không chắc trụ lại được, nhưng chỉ có một tin quá cũ, đồng chí Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi đảng. Chỉ có tin có thêm hai ủy viên ban bí thư là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay ông Trần Quốc Vượng khi ông Vượng lên làm thường trực ban bí thư, và ông Trần Thanh Mẫn cầm đầu Mặt trận Tổ quốc. Ông Tổng Trọng còn e ngại, chưa dám hành động quyết đoán thêm vì bộ hạ tin cẩn của ông quá thưa thớt. Quanh quẩn vẫn là Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và nay thêm Trần Cẩm Tú, trong khi uy tín của ông bị sứt mẻ lớn trước con mắt thế giới, nhất là ở Liên Âu và Cộng hòa Liên bang Đức. Coi ông là kẻ đầu têu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh táo tợn, liều lĩnh, dại dột cực kỳ mà không dám nhận lỗi khi chứng cứ vật chứng và nhân chứng đã quá đầy đủ. Một chính khách bạt mạng không hiểu gì về pháp quyền quốc tế, lại mặt dày chờ chen đến lì lợm. Qua hội nghị Trung ương 7, ông Trọng quả là mất đi nhiều uy tín và quyền lực. Chiến dịch chống tham nhũng ầm ĩ chỉ là một đòn sát phạt nhau giữa các phe cánh tranh giành ảnh hưởng và các chức vị béo bở. Mặc cho những kẻ chuyên nâng bi như nhà luật học Trần Thúc Hoàng nào đó trên báo Nhân dân ca ngợi ông hết mức và cổ vũ ông làm tới, ông vẫn dè dặt do dự vì rất có thể ông sẽ bị đứt gánh giữa đường rất sớm nữa. Vì trước con mắt tinh tường của nhân dân, của đông đảo trí thức, của đa số đảng viên có trình độ, ông Trọng dần dần bị nhận rõ là nhân vật bảo thủ nhất, giáo điều cực đoan nhất, già nua cũ cựu nhất và là Tổng Bí thư Bắc thuộc nặng căn nhất, vượt qua tất cả Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Sự thật hiển nhiên, ông Tổng Trọng là vua giáo điều bảo thủ, là nhân vật nguy hiểm nhất hiện nay đang khóa chặt con đường hồi sinh và phát triển của dân tộc ta, của nhân dân ta vậy.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam, quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cái lịch và cái thời tiết ở Mỹ và cụ thể là phía miền đông của Hoa Kỳ nó như vậy thì mùa đông nó đã vừa mới qua, thì chúng ta đã thoát khỏi cái đe dọa của cúm. Nhưng mà khi cái mùa xuân tới thì lại, thực tế thì lại có nhiều người bị sổ mũi rồi đau đỏ, ngứa mắt, ho. Là vì người ta vẫn nói là vì sổ mũi, viêm mũi dị ứng hoặc là cái mắt đỏ bị vì dị ứng vào mùa xuân là cây cỏ nó mọc lá mới, hoa, nở hoa. Như vậy thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái việc viêm mũi dị ứng là gì và phải chữa như thế nào ạ?
Đúng là hết mùa đông sang mùa xuân thì chúng ta thoát khỏi cái dịch cúm, nhưng mà lại tiếp theo là có một cái bệnh khác nó cũng khá phổ biến. Đó là bệnh viêm mũi dị ứng vì mùa xuân ở những vùng ôn đới như Hoa Kỳ, thì là cây cối nở hoa và phấn hoa bay ở trong không khí, nó gây ra cái phản ứng ở một số người gọi là họ bị cái viêm mũi dị ứng.
Thưa bác sĩ, thì có nhiều người bị sổ mũi, ho, rồi nhảy mũi, hắt xì đó, rồi họ tưởng rằng là bị cảm, bị cúm thông thường thì uống những cái thuốc cảm cúm thông thường như là Tylenol chẳng hạn, nhưng mà không hết. Thì họ hỏi là như vậy là tại sao mà cần phải dùng thuốc gì ạ?
Vâng, chúng ta có cái chữ cảm cúm, nhiều người còn bị dư âm của cái cúm. Nên là khi có những triệu chứng giống như là cúm, như là nghẹt mũi, sổ mũi, ho, thì họ nghĩ lại cái cúm và quen uống Tylenol và cũng không hiểu rõ Tylenol là thế nào, là cái gì, cho nên là uống Tylenol cho tất cả mọi trường hợp thì nó không luôn luôn đúng. Bởi vì Tylenol mà ở Việt Nam thì chúng ta quen với cái tên gọi là acetaminophen, nó vốn là một cái thuốc giảm đau và hạ sốt, cho nên là nếu bị cảm cúm, tức là bị viêm mũi họng hay là nói chung là viêm đường hô hấp trên do siêu vi, cảm hay là cúm là một bệnh nhiễm khuẩn do siêu vi. Những cái bệnh nhiễm khuẩn thì làm cho người ta sốt và đau nhức đầu vân vân, thì Tylenol nó giúp, là vì nó là thuốc hạ nhiệt và làm cho bớt đau. Người bị viêm mũi dị ứng cụ thể như hiện nay đang ở Hoa Kỳ hay là Đông Nam Hoa Kỳ hay là nói chung những nước nhiệt đới, những nước ôn đới, thì bị cái gọi là viêm mũi dị ứng. Nó cũng là một bệnh viêm, nhưng mà viêm do không phải do nhiễm khuẩn mà họ bị viêm do dị ứng, nên là uống thuốc Tylenol không đúng, do đó không có hiệu quả. Điều đó không phải là lạ vì Tylenol không có chỉ định cho cái dị ứng.
Vâng, như vậy thưa bác sĩ, thì cái viêm mũi dị ứng nó khác với cái cảm cúm thông thường như thế nào?
Vâng, hai cái như vừa nói nó hơi khác nhau, nhưng để nói thêm thì cảm cúm là một bệnh nhiễm khuẩn, do đó do những cái con vi khuẩn, như do những cái hạt nước bọt nhỏ li ti ở trong đường hô hấp trên, ở trong đường hô hấp của người bị cúm hay là bị cảm ho hay là nhảy mũi, nó văng ra, nó bay trong không khí, nó lây lan qua đường không khí. Viêm mũi dị ứng nó cũng mang cái chữ viêm, nó cũng có một cái phản ứng viêm, nhưng viêm do một cơ chế khác, không phải do một cơ chế nhiễm khuẩn mà do một cơ chế miễn dịch. Nghĩa là một cái vấn đề, một cái bệnh của hệ thống miễn dịch của một số người nào đó khác với người khác, họ phản ứng khác với người khác đối với một số chất trong môi trường, trong cụ thể là những cái chất gây dị ứng ở trong không khí, có thể là những phấn hoa hay là nhiều chất khác ở trong không khí, thay đổi tùy theo thời gian, thời tiết và môi trường.
Thưa bác sĩ, nhiều người thì ở trong cùng một cái môi trường, cùng hít thở cái không khí mùa xuân cũng có những cái phấn hoa chung như vậy, nhưng mà có người thì là bị viêm mũi dị ứng, còn có người thì không bị sao cả.
Vâng, bởi thế chúng ta mới nói đến chuyện dị ứng. Dị ứng tức là khác thường, tức là một cái phản ứng khác thường, có nghĩa là một số người nào đó hệ miễn dịch của họ phản ứng khác thường với những cái chất khác. Như vừa mới nói, đặc tính của nhiễm khuẩn là sốt, còn đặc tính của dị ứng, vì đó là một phản ứng viêm do cơ chế miễn dịch, do cái phản ứng, do cái hệ thống miễn dịch của một số người phản ứng khác thường, cho nên cái phản ứng này lại tiết ra một chất mà y khoa gọi là histamine. Nó là một cái chất làm cho cái cơ thể của chúng ta có thể bị phù nề và ngứa. Người bị viêm mũi dị ứng bị ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt, chảy nước mũi chảy xuống cổ họng, kích thích cổ họng, gây ra cái phản xạ làm cho họ bị ho. Cái niêm mạc mũi nó bị phù nề, tức là sưng lên, nó làm cho bị nghẹt mũi, khó thở. Cái phản ứng viêm này khi nó quá mạnh thì nó cũng ảnh hưởng đến đường hô hấp nói chung, và có thể làm cho người bệnh bị khò khè, khó thở, cũng giống như là bị suyễn vậy. Nói rộng ra thì những người có cái cơ địa dị ứng cũng hay bị hen suyễn, và cũng hay và có khả năng bị viêm da dị ứng, thí dụ như là bị tràn chẳng hạn.
Thưa bác sĩ, thì làm sao để phòng tránh được cái viêm mũi dị ứng ạ?
Vâng, y khoa thì bao giờ cũng muốn là làm từ đầu tới cuối, nghĩa là đi từ cái nhẹ đến cái mạnh hơn. Nên cái biện pháp đầu tiên là làm sao tránh cái yếu tố làm ra dị ứng. Viêm mũi dị ứng nói chung là do tiếp xúc với các chất gây ra dị ứng ở trong không khí, mà trong mùa xuân cụ thể ở Hoa Kỳ là phấn hoa. Nó có thể kéo dài trong năm, tùy từng người. Nó có thể là cỏ trong mùa hè, có thể là nấm mốc trong mùa thu. Trong mùa đông thì người ta sống ở trong nhà nhiều hơn, nên có thể tiếp xúc với những cái chất gây dị ứng ở trong nhà. Thí dụ như là người Mỹ thì nuôi thú vật nhiều, thì lông thú vật là một cái chất gây ra dị ứng đường hô hấp khá phổ biến. Có thể có những cái vi sinh vật sống ở trong thảm, ở những nơi mà trong mùa đông người ta ở trong nhà và sưởi ấm, thì còn những con mạt sống ở trong thảm ở trong nhà cũng có thể gây dị ứng. Ta có thể tránh hay là hạn chế cái dị ứng bằng cách là đem những cái thú vật đó như chó mèo ra nuôi ở ngoài nhà, ở trong nhà thì đóng cửa kín, khi đi xe thì nhớ lên cửa sổ. Khi đi ra ngoài vườn về thì nên để giày dép ở cửa, không đi giày vào trong nhà để tránh đem cái phấn hoa vào trong nhà. Nên thay quần áo và tắm sau khi ra vườn. Cái hoa khuyên là nên rửa mũi để loại bỏ phấn hoa bám vào trong mũi. Trong thực tế có nhiều dụng cụ và cái dung dịch bán ở các dược phòng để giúp cho người ta có thể rửa mũi để giảm bớt cái số phấn hoa bám vào trong mũi. Do đó thì có thể giảm được cái phản ứng dị ứng.
Thưa bác sĩ, những người bị viêm mũi dị ứng như vậy đó, thì một cái vấn đề rất là khổ sở với họ là bị nghẹt mũi trong cái khi mà sinh hoạt bình thường vào ban ngày, và ban đêm ngủ thì lại còn bị nghẹt mũi tệ hơn nữa, còn ban ngày thì sổ mũi rồi nghẹt mũi, thì làm như thế nào, hoặc là có những cái thuốc, cái cách nào để mà giúp bớt ngạt mũi, sổ mũi và ho không ạ?
Vâng, anh dùng chữ khổ sở là rất là đúng. Cái bệnh dị ứng thì nó không có nặng, không có nguy hiểm như là những bệnh suy tim hay là suy thận hay là ung thư. Nhưng mà cái người bị viêm mũi dị ứng đột quả là khổ sở, vì không thở được bằng mũi, phải thở bằng miệng. Thở bằng miệng thì không ngủ được, không ngủ được thì sẽ mệt mỏi, nhức đầu, và ngày sau đi, hôm sau đi lái xe có thể bị tai nạn, và đến chỗ làm có thể kém năng suất. Thật ra là viêm mũi dị ứng tuy là bệnh thông thường và không nguy hiểm, nhưng ảnh hưởng rất là nhiều đến phẩm chất của đời sống, đến năng suất của công việc. Thì trong thực tế bây giờ cũng may là các cơ quan y tế cũng thấy điều đó, và thấy rằng là những cái thuốc chống dị ứng dễ dùng và cũng không có hay là có những tác dụng nhẹ đáng kể, tác dụng phụ nhẹ đáng kể, không đáng kể, cho nên là có thể cho dùng phổ biến. Nên hiện nay trên thị trường có thể bán tự do. Ở Mỹ thì thuốc phải có, phần lớn là phải có toa của bác sĩ, nhưng mà riêng trong phạm vi này thì có thể bà con có thể có những thuốc bán tự do, không cần khám, không cần toa bác sĩ vẫn mua được. Cụ thể là những thuốc bơm vào mũi dùng chất mà chuyên khoa gọi là steroid. Những chất này bơm vào mũi là có tác dụng giúp chống lại cái phản ứng dị ứng. Sau đó kế tiếp là có những chất gọi là chống histamine. Vì ban nãy chúng ta nói rằng phản ứng dị ứng là do histamine, bây giờ chúng ta dùng những chất chống lại nó để có thể hoặc là uống hoặc là bơm vào mũi, thì nó cũng giúp để giảm bớt cái phản ứng dị ứng và giảm bớt triệu chứng. Cuối cùng thì một số người có thể cần những cái chất co mạch để làm cho bớt cái nghẹt mũi, khó thở. Tất cả các thuốc này tuy là nhẹ là tốt, nhưng mà cũng có một vài cái tác dụng phụ mà chúng ta cần biết để sử dụng cho nó có hiệu quả mà không có bị tác dụng phụ làm cản trở. Thí dụ như là các thuốc chống histamine. Bây giờ những thuốc chống histamine loại mới ít làm buồn ngủ, và chỉ cần dùng một liều một ngày nó tiện hơn. Ít buồn ngủ thì chúng ta cũng nên dùng khi đi ngủ. Những thuốc co mạch thì làm giảm nghẹt mũi, nhưng có thể làm tăng huyết áp, làm cho tim đập nhanh hơn. Nếu uống buổi tối thì những thuốc này làm cho khó ngủ. Và ở đàn ông lớn tuổi thường có cái tuyến tiền liệt lớn, thì những người này nếu uống những thuốc co mạch thì họ sẽ đi tiểu khó. Y khoa khuyên là nên bắt đầu dùng những thuốc steroid bơm vào mũi, vì nó có hiệu quả và ít tác dụng phụ, có thể kết hợp với những chất chống histamine nếu cần.
Thưa bác sĩ, cũng có những người dùng thuốc bơm vào mũi nhưng mà không thấy có hiệu quả, là tại sao?
Đúng, điều này rất là thường, rất là hay xảy ra. Thực tế đó thì các thuốc đều tốt, có tốt mới được duyệt cho dùng. Nhưng mà cái điểm là có làm sao dùng cho đúng cách. Trong thực tế, nhiều khi bác sĩ viết cái toa nhưng không có giải thích, không chỉ dẫn cách dùng. Người bệnh, nhiều người không biết cách dùng, không dùng đúng cách, nên thuốc không có tác dụng. Thí dụ như là các thuốc bơm vào mũi loại steroid, nó có tác dụng nhưng mà nó không tác dụng ngay lập tức. Nó bắt đầu có tác dụng sau 12 tiếng gì đó. Thành ra là mà mỗi ngày cái tác dụng một nhiều hơn, nó có đầy đủ tác dụng sau một tuần. Họ cần phải bơm đúng cách, nghĩa là mục đích là chúng ta bón cho cái thuốc đó tác dụng trên cái niêm mạc của mũi, tác dụng trong niêm mạc của mũi. Mà muốn làm như vậy thì người bệnh phải đứng hoặc ngồi, nhìn xuống và bơm ngược lên. Không hít vô mạnh khi bơm, không ngửa đầu ra đằng sau khi bơm. Cái phản xạ của người bơm thuốc là thường thường là ngửa đầu ra đằng sau. Và nếu làm như vậy thì thuốc nó sẽ vô cổ họng, chứ không tác dụng, nó không có tác dụng vào mũi. Mà chúng ta thì muốn nước thuốc tác dụng vào mũi, thì nó tác dụng vào cái niêm mạc mũi, nó mới không, mới làm cho cái niêm mạc nó không sưng và không tiết dịch. Nên làm không đúng cách thì không có kết quả. Mà khác một số người đó, bơm một vài ngày thấy không thấy kết quả ngay thì cho là thuốc không tốt và không dùng nữa. Hoặc có người chỉ chờ khi nào nghẹt mũi mới bơm thì không đúng. Như là chúng ta vừa mới nói là thuốc nó có thời gian, mỗi ngày nó một tác dụng nhiều hơn, thì nó không có tác dụng ngay. Thành ra là phải bơm liên tiếp mỗi ngày, giống như là đánh răng vậy, đối với những người có phản ứng dị ứng với môi trường xung quanh thì họ phải ngừng trong suốt trong thời gian mà họ tiếp xúc với cái chất gây dị ứng. Do đó họ nên bơm mỗi ngày dù là không có triệu chứng, chính là trong lúc không có mấy, không có nhiều triệu chứng, bơm để cho nó thay đổi cái niêm mạc mũi để cho không bị phản ứng khi mà tiếp xúc với cái chất gây dị ứng trong môi trường thì mới có kết quả tốt. Do đó thì người ta khuyên những người này nên bơm thuốc mỗi ngày giống như là họ đánh răng vậy, không coi như thuốc mà coi một cái như là một cái việc làm thường xuyên như đánh răng mỗi ngày vậy. Có thể dùng có những cái thuốc chống dị ứng như là histamine mà chúng ta vừa nói. Các thuốc chống histamine bây giờ có nhiều và được bán tự do đối với Mỹ. Nó có tác dụng nhanh hơn nhưng nó làm buồn ngủ như chúng ta vừa nói. Thì có thể dùng như là thêm vô nếu cần. Có những thuốc chống nghẹt mũi nữa là nó làm cho co mạch. Thì những thành vừa như ta vừa nói là làm tim đập nhanh, khó ngủ, tăng huyết áp, vân vân. Người ta khuyên là không nên dùng thuốc bơm, thuốc co mạch bơm vào mũi quá 2-3 ngày. Vì thuốc tuy là nó làm co mạch cho nên làm cho giảm nghẹt mũi nhanh và ngay, người bệnh thích và dùng cái thuốc nó, nhưng thuốc có tác dụng gọi là phản hồi, cho nên là sau khi làm cho hết nghẹt thì cái niêm mạc mũi nó lại sưng phù lên nhanh hơn và càng ngày nó càng sưng phù nhanh hơn và nhiều hơn, do đó thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Cái thuốc làm dùng thuốc này họ những người dùng sẽ cứ phải dùng liên tiếp và càng ngày càng nhiều hơn, và vì càng ngày càng nghẹt nhiều hơn cuối cùng thành ra là một cái bệnh viêm mũi do thuốc, thì nên tránh dùng thuốc co mạch như vậy.
Thưa bác sĩ, phụ nữ có thai có thể dùng thuốc để mà giúp chống cái viêm mũi dị ứng được không ạ?
Vâng, câu hỏi rất là chính xác, là vì nhiều phụ nữ những viêm mũi dị ứng hay xảy ra là người trẻ hơn là người lớn tuổi, hay xảy ra trẻ em và phụ nữ có thai, tức là trong cái tuổi 30-40. Mà như anh nói lúc đầu, nó bị người bị bệnh rất là khổ sở, thì phụ nữ có thai cũng cần được chữa để bảo vệ sức khỏe của họ, và do đó thì bảo vệ sức khỏe của cái thai nhi. Các thuốc mà bơm vào mũi, thuốc steroid và những thuốc chống histamine không có tác dụng độc hại đối với phụ nữ có thai cũng như trên thai nhi, cho nên là phụ nữ có thai vẫn có thể chữa bệnh viêm mũi dị ứng bằng các thuốc như người khác. Tuy nhiên là ngoại trừ cái chất co mạch, phụ nữ có thai không nên dùng thuốc co mạch trong suốt thai kỳ, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Những thuốc này thì thực ra trong thực tế ít khi cần phải dùng đến. Về trẻ em thì trẻ em dưới 2 tuổi thường là không bị dị ứng. Các cháu lớn hơn thì có thể bị dị ứng và cũng dùng các thuốc như người lớn. Tất nhiên là với liều lượng và cái dạng thuốc thích hợp với lại trẻ em.
Thưa bác sĩ, thế còn có cái loại thuốc chích nào để ngừa dị ứng không ạ?
Vâng, bà con thì hay thấy những cái giống nhau thì nghĩ đến những cái chuyện giống nhau. Thật ra là bà con biết là mỗi năm chúng ta chích ngừa cúm để phòng cái bệnh cúm. Thì cúm là một bệnh nhiễm, do đó thì có thể ngừa dị ứng. Không có thể ngừa chứ không giống như là cúm. Thành ra là ngừa dị ứng là một biện pháp để giảm cái tình trạng dị ứng của người bị dị ứng. Có thể nói cái khác là giảm cái tình trạng mẫn cảm của họ. Nên là bác sĩ chuyên môn về dị ứng sẽ thử để xem người đó dị ứng đối với những chất gì của môi trường và trích lại cho họ một cái dung dịch của cái chất đó với liều nhẹ hơn để cho người bệnh tự tạo ra cái phản ứng để chống lại, để không bị dị ứng nữa. Việc làm này kéo dài công phu, người bệnh phải chích mỗi tuần hoặc mỗi 2 tuần trong thời gian 2-3 năm và có thể đến 3-4 năm. Thì làm như vậy thì nhiều người có thể khỏi được cái tình trạng dị ứng. Như vậy vì đó là một việc làm công phu và kéo dài và tốn kém, cho nên nó chỉ có chỉ định đối với những người mà bị dị ứng quanh năm. Còn đối với phần lớn chúng ta bị dị ứng theo mùa thì chúng ta có thể là bằng lòng một cách chữa triệu chứng trong thời gian có, trong cái mùa, trong cái thời gian mà họ bị dị ứng, cũng như là dùng các biện pháp để tránh giảm bớt cái tác dụng của các chất dị ứng trong môi trường. Thì đó là điều áp dụng thực tế cho đa số. Rồi tóm lại thì viêm mũi dị ứng là một bệnh phổ biến, tuy nó không nguy hiểm nhưng mà nó gây nhiều phiền toái, nó ảnh hưởng đến phẩm chất của đời sống, làm giảm năng suất lao động. Trong những trường hợp nhẹ thì bệnh nhân có thể tự chữa bằng cách hạn chế tiếp xúc với các chất gây dị ứng và dùng các thuốc tự do bán ngoài quầy sau khi tham khảo với dược sĩ. Bà con nên quen với lại việc tham khảo với các dược sĩ trong việc sử dụng các thuốc thông thường. Trong trường hợp nặng thì chúng ta nên thăm khám bác sĩ để được điều trị cho an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đến rất nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức hôm nay đến đây cũng đã hết. Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 7 năm 2017, trong khi loan báo giải phóng Mosul, thành phố lớn nhất tỉnh Nineveh, khỏi tay nhà nước Hồi giáo, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói đưa học sinh trở lại trường học càng nhanh càng tốt là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Iraq. Tuy nhiên, hoàn thành ý định này trở thành một thách thức khó khăn. Đó là vì chiến lược của nhà nước Hồi giáo không phải chỉ làm thiệt hại tối đa lực lượng an ninh Iraq và dân chúng địa phương, nhưng cũng làm chậm lại việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng mà nhóm này chiếm giữ trước đây. Cho đến nay, các chiến binh nhà nước Hồi giáo phải rút lui từ thị trấn này đến thị trấn khác, nhưng chúng đã để lại những khu vực đầy dẫy các loại chất nổ, gây thiệt hại chết chóc, đặc biệt chung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng. Việc này đúng với tỉnh Nineveh. Sau khi được giải phóng, khung cảnh tại đây vẫn còn đầy dẫy những chất nổ tự chế ở một mức độ chưa từng có trước đây, cũng như các bãi mìn và những loại chất nổ khác do chiến tranh để lại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua việc thi hành đối tác các hoạt động toàn cầu Janus đã thực hiện công tác phức tạp và nguy hiểm tìm và gỡ mìn bẫy được gài lại tại hạ tầng cơ sở quan trọng, phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe, phân phối nước sạch, điện, giao thông và giáo dục. Đưa trẻ em trở lại trường học một cách an toàn giúp giới trẻ chống lại việc nhà nước Hồi giáo truyền bá chủ thuyết của tổ chức này và cũng giúp cho người lớn được tự do tham gia vào các hoạt động cũng như trợ giúp để người dân ổn định và trở lại cuộc sống bình thường. Vào tháng 8 năm 2017, các lực lượng Iraq giải phóng thành phố Tal Afar thuộc tỉnh Nineveh. Vào tháng 11, một tòa án Janus đánh giá những việc cần phải làm để giúp trường sơ cấp Al-Sohabeya tại đây hoạt động trở lại. Trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ, Janus gỡ các loại mìn chống tăng, vũ khí nhỏ và những loại chất nổ tự chế ra khỏi tòa nhà và chính thức trao trường học này lại cho hiệu trưởng. Janus cũng tháo gỡ các loại chất nổ tương tự tại trường trung cấp Keys Lizesi, là trường duy nhất ở Tal Afar dành cho các em gái. Kết quả là 1.650 học sinh đã an toàn đi học trở lại. Janus tiếp tục tháo gỡ các loại chất nổ tại trường sơ cấp Al-Tawara dành cho các em trai tại Tây Mosul. Trường sơ cấp Al-Jaba dành cho các em học sinh trai và gái tại Bazani và nhiều trường khác nữa. Hoa Kỳ tài trợ cho các hoạt động gỡ mìn tại Nineveh và tiếp tục đóng một vai trò trọng yếu bằng cách đảm bảo các trường học không còn các loại chất nổ nữa, và do đó cung cấp một không gian an toàn cho trẻ em đi học cũng như cho gia đình các em xây dựng lại cộng đồng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.